thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Ante diem festum Pasquae, scient Iesus qui averit ora eius ut trantia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó.
Kính thưa anh chị em, Henry Manning vốn là một mục sư ăn giáo. Ngài rất là nổi tiếng về giảng thuyết. Một người từng xuất bản một cuốn sách về các bài giảng và đã được dân chúng hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Thế là một hôm, có người bạn thân ghé thăm và bình luận về tác phẩm mới phát hành của Henry. Thì trong câu chuyện, người bạn đề cập đến việc tác giả đã không có một lời nói nào về Chúa Thánh Thần ở trong cái cuốn sách rất là giá trị của mình. Đây là một sự thiếu sót ngoài ý muốn của Henry Manning. Và Ngài cảm ơn ý kiến chân tình của người bạn. Và rồi, suốt 2 năm tiếp theo, người ta thấy mục sư Henry Manning miệt mài học hỏi về Chúa Thánh Thần. Ngài đọc, nghiên cứu tất cả những cuốn sách liên quan đến đề tài Chúa Thánh Thần. Kết quả của sự học hỏi chân thành này là việc khám phá ra ánh sáng do thần chân lý mang lại. Và cuối cùng thì Henry đã trở về với giáo hội Công giáo vào năm 1851. 2 tháng sau, Ngài được phong chức linh mục. Và đến năm 1865 thì Ngài trở thành tổng giám mục giáo phận Westminster ở Anh Quốc. Tại công đồng Vaticano thứ nhất, từ năm 1869 cho tới năm 1870 thì giám mục Henry Manning đã nổi bật trong cái vai trò bảo vệ vững chắc cái tính chất vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Và năm 1875, Ngài được tấn phong hồng y. Được biết rằng từ khi trở lại Công giáo cho đến lúc qua đời vào năm 1892, thì Đức Hồng Y Manning luôn có lòng yêu mến Chúa Thánh Thần cách đặc biệt. Kính thưa anh chị em, bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng bào chữa khác để ở cùng với các con luôn mãi. Đấng đó chính là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì nó không thấy cũng không biết Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Đó là lời hứa mà Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã trao lại cho các môn đệ như là một lời an ủi thân tình. Chúa Thánh Thần là đấng bào chữa, Ngài là luật sư biện hộ cho những tín hữu khi phải đương đầu với những mưu mẹo ác độc của thế gian. Ngài đem đến tất cả sự thật và làm chứng về Đức Kitô dưới ánh sáng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Con người ta sẽ tìm thấy được chân lý toàn vẹn trong Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần chính là thật chân lý, và Chúa Thánh Thần còn là một cái tình yêu liên kết. Ngài là thần chân lý, đấng dạy người ta yêu thương trong sự thật. Tình yêu trong chân lý mới là tình yêu toàn vẹn, bởi vì được tác động và dẫn lối của Thiên Chúa ngôi ba. Thưa anh chị em, tình yêu của thế gian nó hoen màu gian dối. Người ta thường khác chứ: tôi xin người cứ gian dối, chứ tôi tưởng người cũng yêu tôi, may ra còn một chút niềm vui. Vì một chút niềm vui riêng tư mà người ta chấp nhận yêu trong gian dối. Vì một chút hạnh phúc chóng tàn mà người ta liều mất sự sống đời đời. Đó đâu phải là do thần trí của Đức Kitô dẫn lối. Còn Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban sẽ dẫn đưa con người bước đi trong yêu thương và sự thật. Thưa anh chị em, không phải cứ hễ yêu nhau là cái gì cũng có thể trao ban hay là lấy đi. Những cái quan hệ bất chính, những kiếm tìm bất công, những đam mê bất hợp pháp đều là những nẻo đường đưa đến bất hạnh và bất an. Bởi vì thiếu chân lý là thiếu tự do và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã từng nói, chân lý sẽ giải thoát con người. Yêu thương là phải song hành với sự thật. Và để sống yêu thương trong sự thật, thì lắm khi người ta phải dám chấp nhận hy sinh rất là nhiều. Cha Flor Mikati, một linh mục dòng Don Bosco, có kể một cái câu chuyện thế này. Là cậu bé Steve, 12 tuổi, bị teo hai chân sau một cơn sốt tê liệt. Steve có đứa em 10 tuổi tên là Mark. Ở như bao đứa trẻ khác, thì Steve và Mark cũng hay cãi nhau, đánh nhau, và đôi khi thì Steve còn cảm thấy ghen tị với đôi chân khỏe mạnh của em mình. Thế rồi một đêm kia, trong giấc ngủ, Steve đã mơ thấy mình đi lạc vào một khu rừng vắng. Cậu bắt gặp một chiếc hang, và rồi bị thúc đẩy bởi tính tò mò và lòng mạo hiểm, thì Steve tiến sâu vào bên trong. Bất ngờ một ông già xuất hiện. Ông ta tự xưng là phù thủy, và rồi để thưởng cho ai đầu tiên khám phá ra chiếc hang thì ông sẽ ban cho người đó được những gì họ mong ước, nhưng chỉ một lần thôi. Thế cho nên ông hứa là ban cho Steve một phần thưởng như ý cậu muốn, bởi vì cậu chính là người đầu tiên và khám phá và bước vào chiếc hang này. Và không cần suy nghĩ, Steve xin ngay là cho đôi chân được khỏe mạnh như xưa. Lão phù thủy liền tung chiếc áo choàng lên, và trong nháy mắt thì Steve thấy mình đang nằm ở trên giường. Bên cạnh là Mark, em của cậu ta, đang ngủ say như chết. Lão phù thủy mở tấm mền che đôi chân của Mark ra. Steve thấy vậy thì ngạc nhiên mới hỏi: ông làm gì vậy? Ôi, tao phải giải phẫu để thấy cho ngươi đôi chân tốt chứ. Steve mới hỏi tiếp là: thế ông tính thay đôi chân của Mark cho tôi à? Ông già mới đáp: không phải, chứ ngươi tưởng ta lấy nó từ trong không khí ra sao? Nhưng mà không có sao đâu, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra hết đó. mọi người sẽ coi như những cái sự việc này nó có nguồn từ lúc mới sinh vậy. Steve nghe thế thì cảm thấy sửng sốt. Nó đâu có ngờ là ông già phải lấy đôi chân của em nó để đổi cho nó. Cậu bé nghĩ đến cái giây phút mà mình chạy nhảy với đôi chân tốt, trong khi Mark sẽ lê lết với đôi chân bại liệt, mà rồi ai cũng tưởng rằng nó được sinh ra bị bại liệt như vậy. Nghe đến chuyện nó thì Steve cảm thấy không thể được. Và rồi cậu hét lớn: "Tôi không muốn như vậy đâu." Nghe thế thì lão phù thủy bực mình bỏ đi. Sáng hôm sau, thức dậy, nhìn qua em mình, nhớ lại những gì thấy được trong giấc mơ đêm qua, Steve đã nở một nụ cười rất vui. Kính thưa anh chị em, cái điều tôi đọc được trong nụ cười của Steve là một tình yêu song hành với chân lý, với sự thật. Từ trong tiềm thức của cậu đã không muốn làm điều gì xấu, dù rằng phần lợi sẽ về mình, và dù rằng không ai biết, nhưng chấp nhận cuộc sống trong một tình yêu chân thành, Steve đã không những không hủy diệt sự sống của người khác, nhưng còn làm phát sinh trong tim của mình bình an và niềm vui sâu thẳm. Đó là nụ cười mà cậu ta đã có được sau khi thức dậy. Xin Chúa thân thần cùng hướng dẫn và tăng thêm can đảm cho anh chị em và tôi trong việc yêu thương, và nhất là yêu thương trong sự thật, để rồi cuộc đời của chúng ta cũng nở lên được những nụ cười bình an và niềm vui sâu thẳm từ trong tâm hồn. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng với phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ là bản thánh ca Sống Tình Yêu, một sáng tác của Phạm Vĩnh Sơn với tiếng hát của Lệ Hằng, được trích từ CD thánh ca Hành Trang Nước Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Lời nào gieo rắc thương đau, lạy Ngài xin giúp con đừng nói. Việc nào chẳng nên tha nhân, xin Ngài thương khiến con không làm. Tình nào mong manh khói thương, trong phai tàn như gió mây vương. Nụ cười chỉ thoáng trên môi, đôi gian này xin cất xa con. Lạy Chúa hướng dẫn đời con, biết yêu như chính thân con. Lạy Chúa dẫn dắt tình con, biết cho nhiều chẳng mong đền đáp. Lạy Chúa dẫn lối hồn con, biết tôn thờ một Chúa cao sang. Lạy Chúa dẫn đổi từ nhân, giúp cho mọi người nên thương nhau. Một ngày xa bóng yêu thương là niềm vui thiếu trong cuộc sống, làm điều lầm lỗi cho ai tâm hồn như thấy không an bình. Giận hơn nào không thứ tha sẽ không được tình Chúa trao ban. Lòng con sâu oán chi ai, hãy giao hòa để thấy an vui. Lạy Chúa hướng dẫn đời con, biết yêu người như chính thân con. Lạy Chúa dẫn dắt tình con, biết cho nhiều chẳng mong đền đáp. Lạy Chúa dẫn lối hồn con, biết tôn thờ một Chúa cao sang. Lạy Chúa dắt đôi tư nhân, giúp cho mọi người muốn thương nhau. Lời cầu yêu mến tha nhân là lời kinh chứa tràn tình Chúa. Tình nồng được Chúa trao ban, không chỉ ghi khắc sâu trong lòng, mà còn phải gieo khắp nơi đến những người đơn khó vô liêu. Nhiệm màu tình Chúa bao la, nên ta cùng chia sớt cho nhau. Lạy Chúa hướng dẫn đời con, biết yêu người như chính thân con. Lạy Chúa dẫn dắt tình con, biết cho nhiều chẳng mong đền đáp. Lạy Chúa dắt lối hồn con, biết tôn thờ một Chúa cao sang. Lạy Chúa dắt đôi tư nhân, giữ cho mọi người.